Hai tháng trước tôi bốc đồng đến mức ngủ với thằng bạn thân. Xong việc tôi cũng cùng bỏ chạy, như thể phía sau có cả đàn quỷ đuổi theo. Dạo gần đây người cứ thấy lạ lạ, tôi đành lết xác tới bệnh viện kiểm tra cho chắc. Kết quả trả về mang thai. Tôi run tay đến mức suýt ném điện thoại, lập tức nhắn cho Giang Dĩ Hành. Anh không biết dùng ba con sói à? Phía bên kia nhắn lại một câu đần thối. À, vừa nhìn kết quả xét nghiệm, tôi gần như bay thẳng vào nhà vệ sinh, cúi xuống kiểm tra lại, vẫn nguyên vẹn mà. Không tin nổi, tôi cầm tờ giấy run rẩy đọc từng chữ một. Họ tên: Trần Thư Việt. Giới tính: nam, 19 tuổi. Chẩn đoán: mang thai khoảng 8 tuần. Là thế giới này điên rồi, hay tôi mới là kẻ mất trí? Tôi thất thần bước ra khỏi bệnh viện, trong tai vẫn ong ong vọng lại giọng bác sĩ. Trong cơ thể cậu phát triển bất thường một cơ quan giống tử cung, có ống dẫn mềm nối từ cổ tử cung xuống ruột. Thai đã được 8 tuần rồi, không thể dùng thuốc phá, chỉ có thể phẫu thuật lấy ra. Nhưng ca mổ sẽ phức tạp và rất tốn kém. Nếu đã mổ, cũng có thể đợi sinh xong rồi xử lý luôn. Cậu cứ về bàn bạc với gia đình hoặc bạn trai, dù sao đó cũng là một sinh linh nhỏ. Tất cả chỉ vì tôi hay chóng mặt, buồn nôn, chán ăn nên mới mon men đi khám. Ai ngờ chỉ số HCG lại cao chót vót. Bác sĩ cau mày, yêu cầu làm thêm hàng loạt xét nghiệm. Không ai trong phòng tưởng tượng nổi một thằng con trai lại có thể mang thai. Trong đầu tôi bỗng hiện lên gương mặt Giang Dĩ Hành. Tức điên người, tôi run rẩy nhắn thêm: anh không có thói quen xài bao hả? Hắn trả lời ngay lập tức: à, dùng bao gì cơ? Ai dùng bao? Tôi tức đến bật cười: chối hả, quên sạch đêm hôm đó rồi đúng không? Tôi hậm hực gõ nguyên một bài văn dài cả trang định chửi hắn xối xả, nhưng rồi sực tỉnh, hắn thực sự không nhớ gì hết. Tôi cắn răng chửi thầm một câu, xóa hết những lời hùng hổ kia, chỉ để lại vỏn vẹn bốn chữ lạnh tanh: gửi nhầm người rồi. Thoát ứng dụng, quăng điện thoại sang một bên, tôi ôm đầu rên rỉ: DM, chuyện gì thế này trời? Chuyện đó xảy ra 2 tháng trước. Hôm ấy Giang Dĩ Hành uống quá chén, mặt dày gọi tôi tới đón. Vừa mở cửa phòng bao, hắn đã loạng choạng bước ra, đổ cả người lên vai tôi, hơi thở nóng rực phả vào tai: cuối cùng em cũng tới, anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Tôi nhột đến mức xoa xoa tai, cau mày đẩy cái đầu nặng trịch kia ra, giọng lạnh tanh: muốn nói gì thì nói, tránh xa một chút. Giang Dĩ Hành bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy tôi, cả người nặng nề đổ lên, nhiệt độ cơ thể hắn xuyên qua lớp áo mỏng nóng dễ khiến tôi rùng mình. Phía sau, vài người trong phòng cười khúc khích chào hỏi. Một cậu trai trẻ ngồi cạnh hắn khi nãy, ánh mắt vẫn gườm gườm nhìn tôi đầy không cam lòng. Tôi cau mày, đỡ Giang Dĩ Hành rời khỏi đó, lẩm bẩm: uống có mấy chén mà say đến mức này. Hắn im lặng. Đi được nửa hành lang, hắn đột nhiên đứng khựng lại, trầm giọng: cởi áo khoác ra đưa anh. Không, hôm nay tôi mới mặc lần đầu đấy này, anh làm gì vậy? Hắn cúi đầu, bàn tay to ấn chặt váy tôi, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang. Tôi khựng lại mấy giây, ánh mắt vô thức quét xuống dưới, cảnh tượng kia khiến da đầu tôi tê dại. Liếc quanh, xác nhận không ai chú ý, tôi nghiến răng cởi phát áo khoác, buộc chặt quanh hông hắn, giọng run run: ờ, gì vậy? Anh điên à? Ở trốn đông người đấy. Giang Dĩ Hành trầm giọng, hơi thở dồn dập: chắc bị bỏ thuốc rồi. Tôi nghiến răng, định đưa hắn vào khách sạn gần đó để giải quyết, nhưng hắn sống chết không chịu, kiên quyết đòi về chỗ trọ của mình. Tặc lưỡi, tôi lôi điện thoại ra đặt xe, mắt vẫn liếc xuống dưới, giọng gắt: tầm 20 phút đường, anh chịu được không? Giang Dĩ Hành nén giọng, đôi mắt vẫn sáng rực như sói: thể lực anh xưa nay vẫn tốt. Ờm, đúng là hết thuốc chữa. Đến nơi, hắn đã gần như mất kiểm soát, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lạc thần, cả người nóng rẽ như lò than. Trước cửa phòng trọ, tôi nghiến răng hỏi: điện thoại đâu? Hắn chậm chạp trả lời: túi quần. Tôi cúi người thò tay vào tìm. Ngay lúc ấy, một tiếng rên trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu. Tôi đông cứng: đệt, đừng mò bậy, ở túi bên phải cơ. Đúng là đồ lưu manh, đã sai còn tỏ ra oan ức. Mặt tôi đỏ bừng, vội vã rút điện thoại quét thẻ mở cửa, dìu hắn lên lầu. Vừa bước vào phòng, Giang Dĩ Hành đã loạng choạng đi thẳng vào nhà tắm. Đợi đã, trả áo khoác đây. Tôi vừa nhấc chân định đuổi theo thì rầm cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại, suýt đập trúng mũi, tiếng nước ào ào vang lên ngay sau đó. Tôi lẩm bẩm chửi, tính quay đi thì trong phòng tắm đột nhiên vọng ra một tiếng động lạ. Tim hơi chật nhịp, tôi lập tức gõ cửa. Giang Dĩ Hành, anh không sao chứ? Chỉ có tiếng nước rối ào ào đáp lại. Cổ họng tôi khô rát, một ý nghĩ thoáng qua đầu, người tắm xong trực ngã rồi hôn mê. Không đợi thêm, tôi vặn tay nắm cửa, cửa không khóa. Hơi nóng ùa ra, bám đặc trên da. Người đàn ông bên trong quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm, long lanh trong làn hơi nước. Dòng nước mắt lạnh xối lên cơ bụng săn chắc, trượt xuống rãnh hông, dừng lại nơi phần thân bị chiếc áo khoác của tôi phủ lên, ướt sũng. Tôi nghẹn họng, má và tai nóng bừng, định quay lưng thì giọng hắn khàn đặc vang lên, thấp đến mức như đang dụ dỗ: Thư Việt, giúp anh với, được không? Anh xin em. Tôi cứng đờ, như bị câu hồn. Giúp thế nào? Không hiểu sao câu này lại bật ra khỏi miệng tôi. Giang Dĩ Hành tiến tới, ánh mắt âm u khó dò, nhẹ nhàng kéo tay tôi đặt lên bụng hắn. Lòng bàn tay tôi run rẩy, chỉ cảm thấy lớp cơ bắp cứng rắn nóng bỏng dưới da. Hắn từ từ đè bàn tay tôi trượt xuống thấp hơn. Tôi giật mình định rút tay, nhưng hắn lại siết chặt, không cho tôi lùi. Cảm giác tiếp theo hoàn toàn hỗn loạn, tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi nhăn mặt tắt đi, cả người mệt rã rời, xoay người định ngủ tiếp thì bỗng nhận ra có hơi thở phả nhẹ nhẹ lên mặt mình. Mắt mở bừng, đập ngay vào tầm mắt là Giang Dĩ Hành nằm sát bên, chân trụi, cơ bắp đường nét tinh xảo, vai rộng eo thon. Tôi hoảng hốt bật dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì cơn đau nhức dữ dội ập đến, nhất là xương cụt như sắp gãy lìa. Cơn ác mộng đêm qua ảo ạt ùa về. Mẹ kiếp, tôi trừng mắt nhìn gương mặt đang ngủ yên của hắn, lửa giận bùng lên. Đồ đàn ông cặn bã, dám dụ dỗ tôi. Hắn còn chưa tỉnh, phải chuồn thôi. Tôi nhặt quần áo dài khắp sàn, vừa mặc vừa rủa thầm, mỗi bước đi đều đau đến mức nghiến răng. Về tới ký túc xá, tôi vội vã tắm gội, trên người đầy dấu vết đỏ sẫm, vừa nhìn liền biết là vết răng. Chó đội lốt người. Tắm xong, tôi kiệt sức bò lên giường, nằm sấp ngủ vùi. Tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Giang Dĩ Hành ngồi trên giường bên cạnh Hứa Lạc, mặt mày tươi tỉnh, thoải mái đến phát ghét. Tôi vừa nhìn hắn vừa siết chặt tay. Thằng khốn, con thân thanh khí sảng thế kia, trong khi người ta thì như bị cắn qua. Giang Dĩ Hành quay lại, thấy tôi liền bước đến, miệng còn quan tâm giả tạo: dễ rồi à? Sao mặt mũi trông khủng khiếp thế? Hắn đưa tay định sờ trán tôi. Mặt dày đến đỉnh rồi đấy. Tôi hất mạnh tay hắn, trừng mắt: tránh xa ra, đừng có động tay động chân. Giọng khàn đặc đến tôi còn giật mình. Giang Dĩ Hành khựng lại, nhíu mày, cười nổi miệng: đêm qua em đi hát karaoke à? Sao giọng như bị say nhuyễn vậy? Tôi ngẩn người. Hắn thật sự không nhớ gì sao? Càng tốt, đỡ phải giết người diệt khẩu. Tôi lời nói, quay vào nhà vệ sinh. Khi ra thì hắn đã đi mất. Hứa Lạc chỉ tay vào món đồ trên bàn: Giang học đệ để lại cho cậu đó. Một chiếc áo khoác mới tinh, còn nguyên mắc, giống hệt chiếc áo hôm qua. Hình ảnh đêm qua chợt chớp lên trong đầu. Cổ họng tôi khô khốc, rót ly nước, vừa định ngồi xuống thì cơn mệt tập đến khiến tôi suýt nữa gục tại chỗ. Phải mất một lúc tôi mới điều chỉnh được tư thế, cố gắng để cơ thể dần quen với cảm giác lạ lẫm này. Hứa Lạc nghiêng đầu nhìn, giọng nói thấp hẳn đi: cậu bị sao thế? Tôi giật thót, không kịp giấu biểu cảm. Cậu ta chần chừ một chút, rồi dè dặt hỏi tiếp: chị tái phát hả? Tôi lập tức gật đầu theo phản xạ. Thật ra ngoài lý do đó, tôi cũng chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn để biện hộ cho tình trạng hiện tại. Tôi biết Giang Dĩ Hành luôn vượt trội, nhưng không ngờ có một ngày cái thứ đó lại thật sự dùng lên người tôi. Chỉ cần nhớ tới thôi, tim đã đập lại, hai chân cũng hơi nhũn ra. Đúng lúc này, cửa mở ra, Giang Dĩ Hành bước vào, trên tay xách một túi đồ. Này, cảm ơn em hôm qua đã đưa anh về. Trong túi toàn thuốc cảm, kẹo ngậm viêm họng và vài thứ lật vặt khác. Tôi không kìm được, thử dò hỏi: anh còn nhớ chuyện tối qua không? Giang Dĩ Hành nhướng mày, khóe môi cong cong đầy trêu chọc: không phải, ngủ với em rồi đấy chứ? Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên, mặt nóng gian, tim đập dồn dập, chột dạ quát: Giang Dĩ Hành, anh bị điên à? Nói năng kiểu gì vậy? Hắn bật cười khẽ, vỗ ngực như chút được cái nặng. Ồ, hóa ra không phải, anh còn tưởng suýt thì hù chết anh rồi. Dù sao anh cũng chẳng có hứng với trai thẳng. Tôi đặt hộp cơm xuống bàn, lạnh nhạt cắt ngang. Dương Dương, có mang phần xào ớt xanh thịt heo của tao không? Tôi nhìn hắn, nhếch môi, không mang. Dương Dương ngẩng đầu, mắt tròn xoe. Ủa, thế cái hộp cơm kia không phải của tao à? Tôi lại biếng cầm hộp cơm lên, hờ hững hất thẳng vào thùng rác. Ồ, giờ thì không còn nữa rồi, muốn ăn thì chui vào đó mà nhặt. Dương Dương ngây ra, mặt đỏ gay như gấc. Đệt, Trần Thư Việt, mày điên rồi hả? Tôi chẳng buồn đáp, kéo ghế ngồi xuống, thong thả mở hộp cơm của mình. Hứa Lạc vội vàng cười gượng, cố xoa dịu bầu không khí. Dương Dương còn định mắng thêm vài câu, nhưng rồi ấm ức đá cửa bỏ đi. Hứa Lạc lén lén ghé tai tôi. Cậu với Dương Dương cãi nhau à? Tôi cắm muỗng vào cơm, giọng hờ hững. Không có gì, tự nhiên thấy ngứa mắt thôi. Hứa Lạc mở diễn đàn trường ra, đập ngay vào mắt tôi là tấm ảnh của Giang Dĩ Hành. Ánh mắt hắn vẫn y hệt như hồi cấp 3 sáng rực, ngang tàng, mang theo thứ tự do khiến người khác khó chịu. Ngày đó tôi ghét hắn ra mặt. Cả quãng đời học sinh của tôi chỉ bị viết bản kiểm điểm 2 lần, mà cả hai đều dính đến hắn. Một lần tôi vô tình bắt gặp một cặp đôi hôn nhau trong rừng cây vắng, người trong đó chính là Giang Dĩ Hành. Hắn nổi tiếng lắm, ở bất kỳ giải đấu nào cũng khiến đám con gái lật mặt nhanh như lật bánh tráng, vừa khóc vừa cổ vũ hắn, mặc kệ lớp mình thua sấp mặt. Nhưng hôm ấy khi thấy rõ người hắn đang hôn lại là một cậu con trai, tôi cứng đờ. Tôi đứng chết chân, quên cả việc nên quay đi. Giang Dĩ Hành liếc sang, ánh mắt nửa khinh thường nửa bất cần. Nhìn cái gì? Chưa thấy ai hôn nhau bao giờ à? Mặt tôi nóng bừng, cũng cùng quay đầu bỏ chạy. Chạy được một đoạn, tôi mới nhìn rằng hắn ta vi phạm nội quy trường, hôn hít đồng giới, sao mình lại phải chạy? Thế nhưng cái cảnh tượng đó cứ bám lấy tôi dai dẳng như bóng ma. Chiều hôm sau, tan học, hắn bất ngờ chặn tôi ngoài hành lang, kéo vào góc khuất. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút đe dọa. Giữ cái miệng của cậu cho kỹ, hãy ra nửa chữ xem, tôi đảm bảo cậu không yên đâu. Sự ngang ngược ấy khiến tôi sôi máu, bật lại. Anh tưởng tôi muốn nhìn chắc, hai thằng con trai hôn nhau, không thấy gì à? Mặt hắn tối sầm. Cậu nói lại lần nữa xem. Nắm đấm giơ lên, tôi cũng không vừa, quát toáng lên. Nói gì? Nói anh ôm hôn con trai ngay giữa rừng, thấy chưa đủ bệnh hoạn chắc? Cú đấm của hắn giáng xuống mạnh đến mức làm cả hai cùng bật máu. Tôi không nhịn, đấm trả như một con thú hoang. Hai đứa lăn xả vào nhau, cuối cùng bị lôi sình sịch lên văn phòng giáo viên, mặt mũi bầm dập. Thầy giáo ngồi sau bàn, trừng mắt. Em nói đi, vì sao đánh nhau? Giang Dĩ Hành nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc như dao, ngầm phát tín hiệu, mở miệng ra là chết với tôi. Tôi cố tình ngập ngừng, lúc qua thấy hắn siết chặt nắm tay, môi hơi run, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Tôi nhếch môi, vì anh ta không ưa em, thầy quay sang Giang Dĩ Hành, nghi hoặc. Hắn chớp mắt mấy cái, rồi như sực tỉnh, buông ra một câu dứt khoát. Đúng, tôi nhìn cậu ta thấy ghét. Thầy hỏi tiếp, giọng nghiêm lạnh, lý do? Giang Dĩ Hành khựng lại. Hắn đảo mắt, ngón tay siết chặt vạt áo, lắp bắp, vì cậu ta cứ hay đứng nhất khối, nhìn phát chán. Thầy giữ người giây lát, rồi bật cười khẩy. Cậu học kém mà còn ganh tị với người học giỏi hả? Mặt Giang Dĩ Hành đỏ bừng, như thể bị ai vạch trần trước đám đông. Hắn vốn là dân chuyên nghệ thuật, điểm văn hóa chẳng khá khẩm gì. Tôi đứng bên cạnh, môi khẽ nhếch, khóe miệng hiện lên ý cười giễu cợt. Cái lý do nhảm nhí gì vậy chứ? Sau màn giáo huấn đầy tình thương mến thương, thầy phạt cả hai phải viết kiểm điểm, mỗi bản tối thiểu 2.000 chữ. Tôi nghe xong mà xít nghẹn. 2.000 chữ, đúng là dã man. Tệ hơn, tôi cực kỳ khâm phục. Rõ ràng Giang Dĩ Hành là người khơi chuyện trước, ra tay trước, vậy mà tôi cũng bị vạ lây viết kiểm điểm, lại còn phải đứng trước bục chào cờ đọc to trước toàn trường. Chỉ nghĩ thôi đã thấy nhục nhã y chề. Đây đích thị là nỗi nhục lớn nhất trong 17 năm cuộc đời tôi. Bước ra khỏi văn phòng, tôi chừng chừng nhìn cái bóng cao lớn đang đi trước mặt, trong đầu chỉ vang vọng 2 chữ: đồ khốn kiếp. Tôi mất nguyên 2 ngày trời để viết xong bản kiểm điểm. Vừa viết vừa nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng rủa xả Giang Dĩ Hành. Mong cậu ta tiêu chảy 7 ngày 7 đêm, mong mẹ cậu ta bắt quả tang, đập chết cái bản mặt đáng ghét ấy đi. Đang chìm trong làn sóng oán niệm, bỗng có tiếng xì xào vang lên. Nghe chưa, Giang Dĩ Hành bị gọi phụ huynh rồi đấy. Tôi giật mình ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp bóng dáng quen thuộc dưới lầu. Hắn cúi gằm, lặng lẽ đi phía sau mẹ mình. Tôi thoáng hả hê, ác giả ác báo. Nhưng niềm vui chưa kịp nhen nhóm, đã có người bổ thêm một câu như gáo nước lạnh tạt thẳng vào tai tôi. Làm gay còn gì, tâm lý bất bình thường, không gọi phụ huynh mới lạ. Tôi dựng lại, chớp chớp mắt quay sang nhìn kẻ vừa nói. Cái gì mà gay? Cậu không biết à, cả trường đang đồn ầm lên kia kìa. Người ta bảo Giang Dĩ Hành là đồ biến thái thích con trai. Hắn vừa nói vừa mở điện thoại, chia diễn đàn trường cho tôi xem. Chỉ một thoáng, tiếng ồn xung quanh như biến mất. Đầu tôi ong ong, lướt nhanh qua phần bình luận, đồ đồng tính, ghê tởm, loại này cút đi chết đi cho rồi. Cả người cứng đờ. Lời chúng tôi cãi nhau hôm đó bị người ta nghe lén rồi tung hết lên mạng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nếu chuyện này lan ra, liệu tôi có bị kéo vào không? Tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Không kịp suy nghĩ, tôi bật dậy. Có người gọi vừa theo. Thư Việt, Trung vào học rồi, cậu đi đâu đấy? Tôi chỉ kịp đáp vội. Tôi đi nộp kiểm điểm. Rồi cắm đầu chạy thẳng về phía văn phòng. Qua lớp cửa mỏng, bên trong vang vọng giọng người phụ nữ vội vã, mang theo sự tức giận cùng lại. Con tôi không thể nào là gay được, nó là người bình thường. Tiểu Hành, con nói đi, con nói với cô giáo và mẹ rằng con không phải gay. Mẹ, con nói đi. Một khoảng lặng chết chóc phủ xuống, rồi bốp, tiếng tát giòn tan vang lên như xé toạc bầu không khí. Giang Dĩ Hành, con nói đi chứ. Tôi đứng chết chân ngoài cửa, ngón tay siết chặt bản kiểm điểm đến mức giấy nhăn nhúm. Rất lâu sau, cửa văn phòng mới mở. Tôi thấy hai người bước ra. Giang Dĩ Hành liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh băng. Một bên má hắn sưng đỏ, dấu tay in hẳn rõ rệt. Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng lời đến môi lại nuốt xuống. Hắn chỉ im lặng xoay người bỏ đi. Cô giáo ngạc nhiên nhìn tôi. Thư Việt, em có việc gì à? Nộp kiểm điểm. Cô nhận lấy tờ giấy, mở ra xem. Để cô xem nào. Tôi gượng gạo hỏi. Cô ơi, sao Giang Dĩ Hành lại bị gọi phụ huynh vậy ạ? Cô thở dài, giọng mệt mỏi. Vì đánh nhau, ai, chuyện không hay đâu, đừng tò mò nữa. Sáng thứ hai, trên bục chào cờ, cả tôi và Giang Dĩ Hành đều không phải đọc bản kiểm điểm. Hắn xin nghỉ học, còn tôi được xem là vi phạm lần đầu nên bỏ qua. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại chẳng thấy vui. Đi ngang qua lớp 11A, theo thói quen, ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía bàn trống cuối lớp. Ngày qua ngày, nhìn mãi thành thói quen lúc nào không hay. Hôm đó tan học muộn vì trực nhật, tôi bước qua lớp 11A thì thoáng thấy bóng người đang lom khom trước bàn Giang Dĩ Hành. Tôi nín thở, bước nhẹ tới gần. Trên mặt bàn, đầy những vết khắc chẳng chịt, đồ biến thái, đồng tính, cút đi chết đi. Trái tim tôi thắt lại. Tôi rút điện thoại, giơ lên chụp thẳng. Tách tiếng máy ảnh vang lên lạnh lẽo trong không gian tĩnh mịch. Cô gái giật mình, quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Cậu, tôi giữ nguyên gương mặt lạnh tanh. Phá hoại tài sản công. Cô ta hoảng hốt, lắp bắp. Tôi không có, tôi chỉ định lau mấy cái vết kia thôi. Ánh mắt tôi hạ xuống, dừng lại nơi những vết khắc loang lổ trên mặt bàn, giọng trầm thấp, xin lỗi. Ngón tay cô gái run rẩy khẽ chạm vào những đường rạch chằng chịt, hàng mi dài rung động theo nhịp thở. Nếu không phải vì tôi, cậu ấy cũng chẳng thành ra thế này. Giọng cô vỡ ra từng chút, đè nén như thể sắp khóc. Người cần xin lỗi là tôi. Tôi nhíu mày, cất giọng lạnh nhạt. Bài đăng trên diễn đàn là của cậu à? Cô gái cắn môi, không đáp. Một lúc lâu sau, tiếng nức nở nghẹn ngào tràn ra. Tôi không cố ý nghe lén, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi chỉ lặng lẽ trả lời bài viết, ai ngờ lại có nhiều người vào chửi bới, nghi ngờ tôi dựng chuyện. Tôi chỉ muốn chứng minh mình không nói dối, vậy mà. Cô ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm, giọng run rẩy. họ lôi cả chuyện đồng tính ra để chế giễu Giang Dĩ Hành. Hắn tức giận đánh người, rồi chuyện bị làm ầm lên, cuối cùng bị gọi cả phụ huynh. Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu ấy một lần. Giọng cô nghẹn lại, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Cậu có thể đi cùng tôi không? Tôi một mình không dám đối mặt. Tôi định lạnh lùng từ chối, nhưng không hiểu sao nhìn dáng vẻ cô ấy ôm lấy mặt khóc nức lên từng tiếng, nên lồng ngực tôi lại mềm nhũn. Cuối cùng chỉ có thể gật khẽ. Tan học hôm sau, tôi thấy cô ấy đứng đợi trước cửa lớp. Cô gái tên Điền Vi là fan cứng trong hậu viện hội của Giang Dĩ Hành. Tôi tính đi hỏi thầy cô xem địa chỉ nhà cậu ấy, tôi nói. Điền Vi khẽ lắc đầu, hơi ngượng ngùng. Không cần đâu, tôi biết rồi, trước từng lén theo vài lần, cô ấy dẫn đường rất rành, chẳng mấy chốc đã đến được nhà Giang Dĩ Hành. Tôi đưa tay gõ cửa, im lặng một lúc vẫn không thấy ai đáp. Đang định quay đi thì phía sau vang tiếng mở khóa. Cánh cửa đối diện hé ra, một người phụ nữ trung niên xách túi giáp bước ra, liếc nhìn chúng tôi. Các cháu tìm ai đấy? Tụi cháu tìm Giang Dĩ Hành ạ. Bà ta gật gù. Nó bị mẹ đưa đến thư viện tái khởi rồi. Thư viện tái khởi? Nghe đến đó, gương mặt bà bỗng bừng lên vẻ nhiệt tình. Đúng đấy, bác sĩ ở đó giỏi lắm, không chỉ cai nghiện internet đâu, mà mấy đứa không chịu học, cãi lời cha mẹ hay đồng tính gì cũng chữa được hết. Trẻ con sau khi ở đó ra, đảm bảo ngoan ngoãn như búp bê, như biến thành người khác hẳn vậy. Tôi khẽ cau mày, đây là lần đầu tiên tôi nghe về một cơ sở kỳ quái như thế. Bà gọi con gái ra, vẻ mặt đầy tự hào. Con bé tư nhà bác cũng từng ở thư viện tái khởi đấy. Trước thì suốt ngày game với nghịch phá, giờ thì tốt lắm, tháng trước thì đứng top 10 trường. Nhưng khi nghe nhắc đến thư viện tái khởi, tư khẽ rùng mình, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng loạn. Bà mẹ vẫn không để ý, tiếp tục than thở. Chu Giao cũng khổ lắm, chồng mất sớm, còn phải nuôi một thằng con, là gay. Nuốt nó trong nhà mấy ngày cũng không thay đổi. Bác khuyên rồi, cứ đưa đến thư viện tái khởi xem sao. Tư lặng lẽ nhận túi rác từ tay mẹ, Lý Nhí. Mẹ, con đi đổ rác. Bà ấy cười rạng rỡ, quay sang chúng tôi. Chờ Tiểu Hành tốt nghiệp ở đó về, đảm bảo nó cũng trở thành người bình thường như tư. Người bình thường? Chỉ nghe đến đó thôi, sống lưng tôi đã lạnh buốt. Khi bà ấy vào nhà, Điền Vi khẽ rùng mình, thì thào. Cái nơi đó nghe như chuyện kinh dị ấy, còn cô gái kia trông cũng âm u kỳ quái. Đúng lúc đó, tư đi đổ rác quay lại. Điền Vi lập tức im bặt. Tôi bước tới, dịu giọng hỏi, cậu có thể nói cho tụi tôi biết về thư viện tái khởi không? Thư viện tái khởi nơi kiến tạo một tôi hoàn toàn mới. Tư nhếch môi cười, cơ mặt khẽ co giật, giọng nói vang lên như một câu khẩu hiệu đã ăn sâu vào tiềm thức. Lúc này, cả tôi và Điền Vi đều nhận ra có gì đó rất sai. Vừa dứt lời, tư xoay người định bỏ chạy. Điền Vi vội kéo tay cô lại, vô tình làm đứt chuỗi hạt trên tay, để lộ cổ tay đầy những vết cứa chẳng chịt, mới có, cũ cũng có. Điền Vi hít sâu một hơi lạnh. Tư mặt cắt không còn giọt máu, vội giấu tay ra sau lưng. Tôi cất giọng bình tĩnh, tay cậu đang chảy máu rồi, để tụi tôi gọi mẹ cậu nhé. Đừng gọi mẹ tôi. Giọng tư run rẩy, gần như van nài. Tôi không muốn quay lại nơi đó, tôi đã rất cố gắng để trở thành người bình thường rồi. Cô ấy nhất quyết không chịu tới phòng khám. Cuối cùng, chúng tôi đành mua thuốc về băng lại cho cô. Suốt quá trình, tư không nói lấy một lời, ngay cả khi bôi thuốc, gương mặt cô cũng không nhăn nhó chút nào. Đến lúc chia tay, cô mới khẽ cất tiếng. Thư viện tái khởi là nơi chữa bệnh, nghiện internet là bệnh, đồng tính là bệnh, không nghe lời cũng là bệnh. Điền Vi giận run, gằn từng chữ. Tôi sẽ báo công an bắt hết lũ khốn nó. Tư hoảng hốt túm chặt tay cô, ra sức lắc đầu. Không được, bọn họ có ghi hình. Ghi hình gì? Tư không trả lời, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng loạn ấy, đáp án đã quá rõ ràng. Điền Vi bật khóc nức nở, mắng lớn. Lũ khốn kiếp. Cô ôm chặt lấy tư, vừa khóc vừa run rẩy. Ban đầu, tư chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Một lát sau, cô òa lên khóc nức nở, tiếng khóc nghe như xé toạc màn đêm. Trên đường về, hai mắt Điền Vi sưng húp như trái đào, vừa đi vừa thì thào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh nam thần của tôi đang chịu tra tấn phi nhân tính ở nơi đó, tôi đau lòng muốn chết. Chúng ta phải báo công an bắt hết bọn chúng. Không có bằng chứng. Điền Vi sụ mặt, giọng lí nhí. Vậy để tôi lẻn vào thu thập chứng cứ. Dù sao chuyện này cũng vì tôi mà ra. Không được. Tôi lạnh giọng, ánh mắt lướt qua cô ấy. Nguy hiểm lắm. Điền Vi lúng cuống như con kiến bò trên chảo nóng. Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi im lặng một lúc, cuối cùng cất giọng. Tôi sẽ vào. Cậu ở ngoài tiếp ứng. Nhưng mà không như nghĩ gì hết. Kế hoạch nhanh chóng được vạch ra. Ngước nhìn dòng chữ to treo trên bức tường cũ kỹ. Thư viện tái khởi. Tôi hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay. Giao Dĩ Hành, đúng là phiền phức đến chết. Điện thoại bất chợt reo vang. Đầu dây bên kia, giọng Điền Vi phấn khích không giấu nổi. Thư viện, tư vừa gửi cho tớ một tài liệu, bên trong có bằng chứng, tôi đã báo công an rồi. Tiếng còi hú vang lên từ xa, ánh đèn xanh đỏ lấp loáng giữa màn đêm. Một nhóm cảnh sát trong đồng phục nhanh chóng tràn vào. Tôi đứng im lặng, ánh mắt vô thức dừng lại nơi Giang Dĩ Hành đang lẫn trong đám đông, rồi quay người rời đi. Hơn một tháng sau, Giang Dĩ Hành quay lại trường. Người vui nhất dĩ nhiên là Điền Vi, nhưng cô ấy chẳng dám tới gần xin lỗi, chỉ biết lẩm bẩm tự cổ vũ bản thân mỗi ngày. Đi ngang lớp họ, tôi theo thói quen liếc mắt nhìn. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong không trung. Tôi vội rời đi, giả vờ như chẳng thấy gì, lặng lẽ bước tiếp. Giang Dĩ Hành đã khác rồi, từ một kẻ rực rỡ, ngang tàng, rồi lại trầm mặc và lặng lẽ, luôn lẻ loi một mình, chẳng còn thấy bóng dáng người bạn trai kia bên cạnh. Có lần, tôi thoáng thấy trên mặt hắn có vết bầm tím. Quan sát kỹ, nhận ra những vết thương ấy đều xuất hiện sau giờ tan học. Tôi quyết định đi theo, đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng bắt gặp một nhóm người đang vây đánh hắn. Rút điện thoại định quay lại, nhưng vừa giơ máy lên, bọn chúng đã phát hiện. Tôi giả vờ như không có chuyện gì, nhét máy vào túi, xong rất nhanh bị chặn lại. Hôm sau, trong văn phòng giáo viên, nguyên một hàng học sinh mặt mũi bầm dập đứng xếp hàng. Cô giáo ôm đầu, giọng đầy bất lực. Các em, còn muốn gây rối đến khi nào nữa? Tôi rút điện thoại, mở clip quay được, bình thản. Cô, chính bọn họ ra tay bắt nạt trước. Những ánh mắt tức tối dồn về phía tôi, nhưng không đứa nào dám hé môi. Rời khỏi văn phòng, tôi lại được tặng thêm một bản kiểm điểm dài 1000 chữ. Một lần rồi sẽ có lần thứ hai. Sau vụ đó, tin đồn bắt đầu rộ lên, người từng hôn Giang Dĩ Hành chính là tôi. Tôi chẳng buồn quan tâm, tin đồn rồi cũng sẽ chết trong lòng người tỉnh táo. Hiển nhiên, Điền Vi không thuộc nhóm đó. Chúc mừng nhé, ngã chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc, cho tớ chúc một phát đi. Kỳ 2 lớp 12 trôi qua rất nhanh, kỳ thi đại học cũng cận kề. Ngày cuối cùng, Giang Dĩ Hành tìm tôi, hẹn gặp trên sân thượng. Tin tôi khựng lại, hàng loạt viễn cảnh tiêu cực thoáng qua đầu. Buổi lễ chia tay vẫn đang kéo dài lê thê dưới hội trường, tôi lao vội lên sân thượng. Hắn ngồi vắt vẻo trên lan can, gió thổi vạt áo bay phần phật. Chỉ một cơn gió mạnh là có thể cuốn hắn đi mất. Dây thần kinh trong đầu tôi trùng hẳn xuống. Tôi lao đến, ôm chặt hắn, giọng run rẩy. Giang Dĩ Hành, anh điên rồi à? Hắn ngẩn người, rồi bật cười khẽ khẽ. Ừ, gay mà. Tôi giữ lại, giọng khàn đặc. Xin lỗi, em từng tìm hiểu về LGBT rồi đúng không? Hắn mỉm cười, ánh mắt sâu như hồ nước. Đồng tính không phải bệnh. Yêu người cùng giới chưa bao giờ là sai. Tình yêu không phân biệt giới tính. Tôi chết lặng, tim như ai bóp chặt. Trần Thư Việt, em có phải thích anh không? Tôi không làm rõ quan hệ của chúng ta, lúc nào cũng giả vờ chẳng có chuyện gì rồi âm thầm đi qua, lén lén tiễn anh về, tố cáo bọn bắt nạt. Thật ra hôm đó anh thấy em rồi, ngay ở thư viện tái khởi. Hắn cười khẽ, cố tình trêu. Trần Thư Việt, tim em đập nhanh thật đấy nhá. Tôi bực mình đẩy hắn ra, giọng nghiêm túc. Xin lỗi, tôi không thích con trai. Hắn lặng im một lúc lâu, rồi nhướng mày, môi cong lên một đường cong kỳ quái. Chọc em thôi. Anh không có hứng với trai thẳng đâu, không thì sớm đánh chết. Tốt, Trần Thư Việt, em định thi đại học nào? Tên đại học. Còn anh, ánh mắt tôi vô thức rơi xuống bàn tay phải của hắn, chỗ vết sẹo dài vẫn còn hẳn rõ. Không biết nữa. Ồ, không định khích lệ anh một câu sao? Tôi sẽ đợi anh ở T đại học, kỳ thi đại học diễn ra suôn sẻ, tôi như mong đợi mà đậu vào T đại học. Còn Giang Dĩ Hành lại chọn học lại. Trước khi rời đi, hắn gom sạch sách vở và ghi chép của tôi, rồi biến mất tăm như thể chưa từng tồn tại. Vừa về tới ký túc xá, tôi đã thấy Giang Dĩ Hành đứng chắn ngay trước cửa. Trần Thư Việt, em nói rõ ràng cho anh. Tôi nói rồi, gửi nhầm người. Mặt Giang Dĩ Hành càng lúc càng tối sầm, giọng khàn khàn đầy giận dữ. Vậy em định gửi cho ai? Là đàn ông đúng không? Tôi mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi. Cả ngày chạy qua chạy lại bệnh viện kiểm tra, vừa đói vừa hoa mắt, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà ngả lưng. Tôi vòng qua người hắn, định lách vào phòng, nhưng cánh tay lại bị túm mạnh. Giang Dĩ Hành đẩy tôi dựa hẳn vào tủ quần áo, ánh mắt sắc lạnh đè nặng. Em nói đi, đừng hòng né tránh. Tôi ngẩng đầu, cơn giận dồn nén suốt mấy ngày bỗng bùng nổ. Đúng, tôi ngủ với đàn ông ấy, anh hài lòng chưa? Đôi mắt Giang Dĩ Hành chợt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Trần Thư Việt, chẳng phải em từng nói mình là trai thẳng sao? Tôi hít sâu một hơi, lòng dậy lên cảm giác mơ hồ khó tả. Hắn đột ngột cúi xuống, hơi thở phả lên môi tôi. Tôi giật mình, tay theo phản xạ vung lên, chát. Tiếng tát vang giòn tan trong căn phòng tĩnh lặng. Giang Dĩ Hành nghiêng đầu, một thoáng bàng hoàng hiện lên trong mắt hắn. Cả người hắn khựng lại, như vừa vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi cắn môi, hơi áy náy, xin lỗi. Hắn im lặng thật lâu, rồi xoay người bước đi, dáng vẻ lạnh lẽo đến mức khiến tim tôi nhói lên. Từ hôm đó, hắn bốc hơi khỏi thế giới của tôi. Suốt mấy ngày liền, không thấy bóng dáng Giang Dĩ Hành, cũng chẳng có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Hứa Lạc nghi hoặc hỏi, cậu cãi nhau với Giang Học Đệ à? Tôi khẽ lắc đầu. Là thật, Hứa Lạc gãi gãi đầu, trước đây cậu ta ngày nào cũng ghé phòng mình chơi, dạo này biến mất luôn, cảm giác là lạ. Chẳng lẽ còn giận tôi vì cái tát hôm đó? Nhưng tôi xin lỗi rồi mà. Sau một hồi do dự, tôi lấy điện thoại ra, gõ vội một tin nhắn. Tối nay có muốn đi ăn cùng không? Tin nhắn gửi đi chưa đầy 10 giây đã nhận được hồi đáp. Tôi bật. Tôi thoáng thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ thêm. Đúng lúc đó, dòng chữ trước đó bị thu hồi hiện lên. Được, tim tôi khẽ nhói. Tan học, tôi bất ngờ gặp Giang Dĩ Hành ở cổng trường. Hắn nhíu mày, giọng trầm thấp như trách móc. Mấy hôm không gặp, sao gầy đi vậy? Cằm nhọn cả rồi. Tôi sờ sờ cằm, cười gượng. Da dày dạo này hơi yếu. Sự thật là phản ứng nghén dạo này quá dữ dội, đến uống nước cũng thấy khó chịu. Giang Dĩ Hành không nói gì, chỉ đưa tôi đến một quán cháo gần trường. Hắn im lặng suốt bữa, nhiều lần như muốn nói gì rồi lại thôi. Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa. Anh định nói gì thì nói đi. Hắn ngập ngừng một lúc lâu, rồi hỏi. Hắn đối xử với em có tốt không? Tôi giữ lại. Hắn nào, thôi vậy. Hắn gượng cười, nhưng giọng lại lộ rõ tức giận. Nhìn là biết chẳng tốt lành gì, nuôi em thành bộ xương luôn rồi. Nói xong, hắn câu có múc thêm cho tôi một bát cháo, ánh mắt thoáng xót xa. Tôi kỳ lạ thật. Ăn xong, hai đứa chậm rãi tản bộ về trường. Đi ngang qua một tiệm trà sữa, hàng người xếp dài. Bình thường tôi không hứng thú mấy với mấy thứ đồ ngọt này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thèm lạ thường. Giang Dĩ Hành bắt gặp ánh mắt tôi, nghiêng đầu hỏi, muốn uống vị gì? Tôi hơi ngượng, lắc đầu, không cần đâu. Đã đến rồi thì uống thôi. Tôi lì nhí đáp, khoai môn, chân trâu bự. Khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim tôi lệch nhịp. Ra kia ngồi chờ anh. Hắn xếp hàng hơn 20 phút mới quay lại, tay đưa cốc trà sữa còn ấm nóng. Tôi uống một ngụm ngọt hơn mọi lần. Về tới ký túc, Hứa Lạc nhìn thấy hắn thì cười chào. Giang Học Đệ, dạo này ít qua phòng bọn anh nhỉ? Tôi đang định cười trừ thì bụng bỗng quặn lên từng cơn. Mặt tái mét, tôi bịt miệng lao vào nhà vệ sinh, nôn đến mật xanh mật vàng. Giang Dĩ Hành hoảng hốt, vội rút điện thoại gọi cấp cứu. 120 đúng không? Mau đến ký túc xá T đại học. Bạn tôi đang nôn dữ lắm. Tôi giơ tay chặn lại. Em không sao. Mặt Giang Dĩ Hành vừa giận vừa lo, giọng trầm khàn. Trần Thư Việt, em cố gắng cái gì chứ? Mặt mày nôn đến trắng bệch rồi còn mạnh miệng. Tôi giúp miệng xong, vừa định cầm nốt ly trà sữa dở Giang thì hắn nhanh như chớp giật lấy. Giang Dĩ Hành nhíu mày, giọng nghiêm khắc hiếm thấy. Đồ lạnh, em không được uống. Tôi bực bội, lầm bầm. Không uống thì phí. Hắn cúi đầu, thản nhiên uống một hơi cạn sạch. Giờ thì không phí nữa rồi. Tôi trừng mắt nhìn hắn, tức đến nghẹn lời, quyết định nghỉ nói chuyện. Sáng hôm sau, tôi còn đang lim dim thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Giang Dĩ Hành xuất hiện, sắc mặt căng thẳng, lôi thẳng tôi dậy. Tôi gắt, trời chưa sáng anh làm cái quái gì vậy? Hắn không trả lời, cứ thế kéo tôi ra xe, nhét vào rồi phóng thẳng đến bệnh viện. Đứng trước cửa viện, cơn buồn ngủ biến mất, tôi lập tức tỉnh táo, vùng vẫy phản đối. Không, tôi không vào đâu. Mặt Giang Dĩ Hành tối sầm, cánh tay dằn chắc siết chặt, nửa bế nửa kéo tôi vào. Trần Thư Việt, đừng trốn tránh bệnh tật. Tôi đỏ bừng mặt, quát khàn khàn. Tôi không có bệnh. Giang Dĩ Hành cau mày, mắt đỏ vằn. Hứa Lạc nói hết với tôi rồi, em nôn suốt mấy ngày, vậy mà giấu anh. Tôi quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn. Tôi thật sự không bệnh. Hắn giữ lấy mặt tôi, giọng trầm xuống, mang theo chút khẩn cầu. Thư Việt, dù là bệnh gì, anh cũng sẽ cùng em vượt qua. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, bọng mắt hắn thâm quầng, ánh mắt đỏ hoe như người mất ngủ cả đêm. Tim tôi khẽ co lại, như có thứ gì gõ mạnh một nhát. Tôi thật sự không bệnh. Rõ ràng hắn không tin. Tôi hạ giọng, nói gần như thì thầm. Tôi chỉ đang mang thai thôi. Giang Dĩ Hành, tôi ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi bổ sung. Kết quả xét nghiệm tôi có thể lấy cho anh xem. Không khí lập tức đông cứng. Hắn nhìn tôi chằm chằm, bàn tay hơi run. Một người đàn ông nói mình mang thai, ai mà tin nổi? Giang Dĩ Hành khẽ bật cười, giọng khàn khàn. Trần Thư Việt, em giỏi chọc anh lắm. Thấy tôi im lặng, nụ cười trên mặt hắn dần tắt. Hắn chẳng buồn tranh cãi nữa, kéo tôi đi đăng ký khám luôn. Khi kết quả được xác nhận, Giang Dĩ Hành đứng chết lặng, ánh mắt hắn chao đảo, bàn tay run rẩy sờ bụng tôi. Tôi đập mạnh vào tay hắn, mặt nóng bừng. Hắn giật mình, toang lúng túng rồi nghiêm giọng hỏi, đứa bé là của anh. Anh nghĩ còn của ai nữa? Tôi nhếch môi, cười nhạt. Giang Dĩ Hành như bị sét đánh ngang tai, giọng nghẹn lại. Đêm đó không phải mơ. Tôi không trả lời, chỉ nhìn hắn im lặng. Hắn hít sâu, trầm giọng, Thư Việt, em cầu anh một cái. Tôi nhấc tay, véo mạnh không chút nương tình. A, đau thật, không phải mơ rồi. Hắn khẽ thở hắt, rồi sau một hồi im lặng, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Anh sẽ có trách nhiệm với hai người. Rồi dè dặt hỏi, em muốn sinh đứa bé sao? Liệu sinh con có ảnh hưởng đến cơ thể em không? Tôi ngước mắt, lòng rối như tơ vò. Em không biết nữa. Nó là một sinh linh bé nhỏ, có tim thai, đã thành hình, tôi không nỡ phá bỏ, nhưng cũng chưa sẵn sàng đón nhận nó. Ngày đi sàng lọc đau, bệnh viện đông nghẹt. Giang Dĩ Hành thu xếp cho tôi chỗ ngồi rồi đi xử lý công việc. Một chị bầu bụng lớn đi tới, tôi theo phản xạ đứng dậy nhường ghế. Chị ấy mỉm cười cảm ơn, bàn tay dịu dàng đặt lên bụng. Tôi nhìn, ngập ngừng hỏi, chị bụng to vậy, có khó chịu lắm không ạ? Chị ấy cười mệt mỏi, khó chịu chứ em, đi lại, ngủ nghỉ cũng bất tiện, người thì phù nề, mệt lắm. Mặt tôi thoáng tái, 10 tháng mang thai, không dễ dàng gì. Nhưng rồi chị ấy cúi nhìn bụng mình, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Nhưng mà đáng, vợ chồng chị đều mong đợi đứa bé này. Tôi bất giác đưa tay chạm nhẹ bụng mình, mong đợi sao? Có một chút, vì tôi muốn biết nó sẽ giống tôi nhiều hơn, hay giống Giang Dĩ Hành nhiều hơn. Khi làm xong xét nghiệm, giọng bác sĩ như vẫn vang bên tai, về việc giữ hay không giữ đứa bé, hai bạn đã quyết định kỹ chưa? Ra khỏi bệnh viện, Giang Dĩ Hành đột ngột nói, Thư Việt, hay là chúng ta đừng sinh nữa nhé. Tôi hơi sững người, cau mày hỏi, tại sao? Đau lắm, anh thì biết gì mà nói. Tôi đã thử trải nghiệm cảm giác sinh con một lần. Tôi sinh mổ thì cũng đau, còn để lại sẹo nữa. Đừng sinh nữa có được không? Không được, tôi quyết định giữ lại đứa bé. Giang Dĩ Hành đề nghị tôi dọn sang ở cùng để tiện chăm sóc. Từ hôm đó, hắn như biến thành người khác, ngày ngày cắm đầu vào đủ loại sách về thai kỳ, sinh nở, nuôi dạy con, lúc nào cũng thấp thỏm, lo lắng, hận không thể dính lấy tôi 24/24, cứ như cả thế giới này đều không đủ an toàn. Bụng tôi ngày càng lớn, còn Giang Dĩ Hành thì ngày càng hoảng loạn. Rõ ràng người mang thai là tôi, nhưng dáng vẻ lo âu tiền sản lại thuộc về hắn. Tối hôm đó, hắn vẫn như thường lệ áp tai lên bụng tôi, khẽ thì thầm trò chuyện với con. Một lúc sau, hắn vuốt ve cái bụng lùn lùn, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta khó mà chịu nổi. Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy bụng mình động đậy, liền trừng lớn mắt. Đôi con ngươi Giang Dĩ Hành cũng rung lên. Bé đạp anh, thư viện, em có đau không? Tôi lắc đầu, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc bụng, bàn tay theo quán tính di chuyển. Tôi khẽ giật người né tránh, đẩy hắn ra. Đừng sờ nữa. Cứ như thế, hơi nhột, lại có chút phản ứng khó nói thành lời. Hắn dường như cũng nhận ra, giọng trầm khàn hơn hẳn. Thư viện, để anh giúp em, được không? Tôi không trả lời, chỉ khẽ cắn môi. Hắn cúi xuống, bàn tay men theo đường cong bụng chậm rãi trượt xuống dưới. Một tầng mồ hôi mỏng phủ trên người tôi, khiến thân thể khẽ run rẩy. Khi tất cả kết thúc, hắn dịu dàng giúp tôi lau sạch, rồi một mình bước vào nhà tắm. Sáng hôm sau, tôi nghỉ tiết, còn hắn phải đi học sớm. Mơ màng nghe thấy tiếng động bên ngoài, tôi ngỡ Giang Dĩ Hành mang đồ ăn về nên xỏ dép bước ra. Giây tiếp theo, ánh mắt tôi chạm phải người đang đứng ở cửa. Tôi tỉnh hẳn, hoảng loạn kéo áo che kín người, lắp bắp chào. Cháu chào, chào gì ạ? Mẹ của Giang Dĩ Hành sững lại trong một thoáng, rồi mỉm cười tự nhiên. Cháu là thư viện, đúng không? Tôi tròn mắt. Gì biết cháu? Bà gật đầu, giọng nhẹ nhàng dò xét. Cháu với Tiểu Hành là, nhớ đến thái độ gay gắt của bà với người đồng tính trước kia, tôi vội cất lời, chối biến. Bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ. Hôm qua cháu mượn chỗ ở tạm. Giang Mẫu thoáng vẻ thất vọng nhưng vẫn cười. Buổi trưa muốn ăn gì, dì nấu cho nhé. Bà rất nhiệt tình, khiến tôi vừa bối rối vừa căng thẳng. Đến khi Giang Dĩ Hành về, tôi nhìn Giang, nhỏ giọng, sao anh không nói trước với tôi là mẹ anh tới? Hắn trưng ra vẻ mặt vô tội. Anh cũng đâu biết bà sẽ đến hôm nay. Trong bữa cơm, Giang Dĩ Hành chăm sóc tôi từng ly từng tí khiến mẹ hắn liếc nhìn mấy lần. Khi bà đứng dậy đi lấy cơm, tôi tranh thủ véo hắn một cái, hạ giọng cảnh cáo, liệu hồn mà giữ khoảng cách, mẹ anh còn ở đây, đừng có mà làm quá. Hắn ngưng ngác, à. Tôi tức đến nghiến răng, dù sao cũng đừng gấp đồ ăn, bóc tôm, gỡ xương, thêm canh cho tôi. Làm người phải có ranh giới. Hắn ăn xong, Giang Dĩ Hành vào bếp rửa bát để tôi ngồi lại với mẹ hắn. Bà đột nhiên hỏi, cháu và Tiểu Hành đang quen nhau đúng không? Đầu tôi ăn một tiếng, quên mất phải chối. Tay siết chặt, tôi lắp bắp, dì à, yêu người cùng giới không phải bệnh. Dì đừng trách cậu ấy, thật ra hai người đàn ông vẫn có thể sống rất hạnh phúc. Viên mắt bà dường như hơi đỏ. Đợi tôi nói xong, bà mới dịu dàng cất giọng, cảm ơn cháu. Tôi khẽ sững người. Dì từng nghĩ tụi cháu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở bên nhau. Tiểu Hành từng bảo nó thích một người rất tốt, rất ưu tú, nhưng người đó lại là trai thẳng. Nó thi vào Tây Đại chỉ để được đến gần người ấy, không mong ở bên, chỉ cần làm bạn là đã đủ. Tim tôi khẽ co thắt, ngơ ngác nhìn về phía bếp nơi Giang Dĩ Hành đang đứng lặng. Giang Mẫu khẽ lau nước mắt, giọng bà run run, đưa nó đến cái học viện đó là sai lầm lớn nhất đời dì. Cảm ơn cháu đã kéo nó ra khỏi vực thẳm. Tiễn mẹ Giang về xong, trên đường trở lại, tôi khẽ hỏi, nếu như hôm đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cứ thế thuận theo sắp xếp kết hôn rồi sinh con, anh sẽ làm gì? Giang Dĩ Hành im lặng hồi lâu, giọng trầm thấp, làm phụ rể cho em, ít ra cũng được đứng cùng sân khấu. Đồ ngốc, cổ họng tôi nghẹn lại, đôi mắt bất giác nóng bừng. Tôi vội quay đầu, giấu đi thứ xúc cảm đang trào dâng. Ép một người trai thẳng bẻ cong sẽ bị sét đánh đấy. Con đường này quá khó, tôi không nỡ để anh đi một mình. Thì cùng đi. Bàn tay tôi siết lấy tay hắn. Giang Dĩ Hành cũng nắm lại thật chặt, đến mức như muốn truyền cả hơi ấm vào lòng bàn tay tôi. Người bỏ thuốc anh hôm đó tìm ra chưa? Bị tôi cho một trận ra trò rồi.